nếu mà thầy có cái cao hơn đoạn đó là dù tự lợi hay lợi tha, trước hết phải cầu minh đạt, chỉ cần mở mắt ra tìm hiểu giáo lý. Thầy giảng mình cho con.
Tự lợi hay lợi tha, trước hết phải cầu minh đạt, nghĩa là gì? Câu đầu là nghĩa là gì? Cái đây không gọi là minh sư. Con phải có, đừng có lười biếng, cái gì cứ phó thác cho cái ông minh sư cả thì lại vô ích. Chính mình phải minh đạt. Mình phải, ở đây ở trên đã nói là phải mở mắt ra đã. Chính tự mình phải tìm hiểu, mình phải nắm lấy cái nghĩa, thế gọi là minh đạt. Thì dĩ nhiên dù để tự mình tu hay là dù để lợi ích cho người khác, việc chính yếu là mình phải nắm được một cái gì rồi mình mới xây dựng chứ. Tới đây con xong rồi, tiếp đọc câu tiếp là gì? Đi cho đúng. Nhiều khi biết đường mà vẫn đi sai đấy. Con biết là sân giận là nguy hiểm nữa, chứ đừng có nói là sai. Chẳng những sai mà là nguy hiểm nữa. Mà bây giờ con còn sân không? Thì con biết rõ ràng sân là sai. Đấy, con biết đường, con biết phải bỏ cái sân đi, nhưng mà con vẫn nuôi cái sân ở trong tâm. Thế là con chỉ biết mà con không làm đúng, tức là biết đường mà không đi đúng được. Đấy. Thế cho nên đây mới dặn dò mình phải cả hai cái. Mình học, mình tìm hiểu, mình nắm được. Thế như thế chỉ mới là biết đường thôi. Rồi con phải thực hành đi cho đúng. Đấy là điều kiện thiết yếu. Tiếp
thế. Con rồi, cần phải biết đường và cần phải đi đúng đường.
Có phương pháp khắc phục cái sân hả?
Dạ.
Thì bây giờ con phải dở cái quần tứ niệm xứ ra học lại đi.
Là con đường giác tỉnh đưa đến vô thượng chánh giác, cũng phải nhờ trí tuệ dẫn đường
thành hàng ngày, rồi có trí tuệ để soi sáng thì mới biết đường mình tiến thoái đúng hay sai. Cho nên phải có trí tuệ, chứ còn cứ nhắm mắt mà tu ấy thì nhiều khi là đập đầu vào tường. Cho nên phải mở mắt ra, phải có trí tuệ giúp. Trí tuệ là trợ đạo. Cái việc giới là cái nếp sống hàng ngày của mình. Thế rồi có trí tuệ để cho mình biết đường mình tiến thoái phải trái. Không biết thầy nói con nhận không? Đường mình tiến thoái con hiểu là thế nào không? Tự như trong luật đây thì có dạy rằng con phải tôn kính thầy bạn, cái tâm cũng phải kiền thành, cái lời nói kiền thành, rồi dáng thân hành động cũng phải kiền thành, con nhớ không? Đấy, mình có bổn phận. Đấy, trong luật thì dạy thế. Thế nhưng mà bây giờ đã đành là thầy với bạn. Mà thầy bạn là ai? Là tất cả những các đệ tử của Phật. Thế bây giờ con liệu rằng con có thể mà con đối đãi với, bây giờ ai đến đây con cũng tiếp đãi, con bỏ hết cả học hạ hành, bỏ hết cả để lo ra đứng sẵn ở cửa để tiếp tất cả từng mọi người một cách thiền thành, làm được không? Cho nên mình phải có cái trí tuệ để biết cái việc gì cần phải làm và những cái việc gì không cần. Chứ nếu mà không có trí tuệ, nhiều khi mình tưởng là mình trì giới mà hóa ra mình phạm giới. Đấy. Mình phải biết cái cách thức, cái con đường tiến thoái. Thì ví dụ như chúng ta trong luật của mình, người nam với người nữ không được bắt tay nhau. Thế bây giờ cái người nam ấy, người ta chết đuối mà chung của quanh ấy không, mình có đứng ở trên bờ thì mình có một tay mình nắm được cái mít, một tay mình giơ xuống mình kéo người ta lên được. Thế người ta giơ tay người ta xin mình kéo người ta lên, mình mà kệ, bởi vì giới bảo rằng nam không được nắm tay nữ, không được nắm tay người nam, mặc cho ông chết được không? Tại sao không được? mình chỉ giới cơ mà. Ê đấy, cho nên phải có trí tuệ trợ đạo đấy. Cũng là giới, giới hạnh. Thế cũng trong giới cũng bắt các con để không được phải cúng dường thành pháp đấy. Có ở đâu giảng pháp phải nghe đấy. Rồi mỗi chùa trên thầy Tâm Thanh ấy, các ai đang giảng những các bài của học chúng ở trên đấy. Còn trên tu viện ấy, ngài cũng đang giảng cho học chúng tại đó. Còn những các thất các cốc các ngài cũng đang giảng. Nhưng mà chúng mình làm sao mà chạy theo được khắp các nơi. Cho nên mình xem cái chỗ nào mình cần học, cần yếu cho mình, cái việc hiện tại của mình. Thế cho nên phải có trí tuệ để mà xét đoán. Chứ không có thì không biết đường nào mà chỉ giới, mà rồi trở lại sinh ra nhiều cái phiền não, rồi không có thể mà giữ được giới nữa. Cho nên phải có trí tuệ trong cái việc thực hiện đấy. Kim cương bảo giới là chánh hạnh, nhưng phải có trí tuệ là trợ đạo. Con nói tiếp.
Tương đàn chánh giáo văn tuệ khai minh giải tu tuệ sanh chân trí, giọt nước mong manh với sức tiếp tục lao dài sẽ có khả năng làm thủng đá.
Khai minh giải tức là được văn tuệ, minh là sáng tỏ, giải là hiểu rõ. Hiểu rõ sáng tỏ như thế là con được văn tuệ. Thế rồi được văn tuệ rồi, con lại y vào cái chỗ con đã hiểu đó, con đã sáng tỏ đó, con thực tập các pháp môn. Thế khi con thực tập ấy, thì cái trí tuệ chân thật của con ấy, nó khai ngộ. Thế nào gọi là chân trí, thế nào là trí tuệ thật, mà thế nào là trí tuệ giả. Chân trí với cái trí tuệ giả, trí tuệ thật và trí tuệ giả. Trí tuệ giả là chúng ta sống với kiến hoặc và tư hoặc. Con hiểu thế nào là kiến hoặc, tư hoặc. Thế thì cái con nhận cái thân này là giả. Đấy. Thế thì tất cả những cái từ cái con mắt này nó thấy, thì những cái hình sắc đó là thật hay giả?
Dạ, mô Phật tính là phải là giả.
Tất cả những cái tai này nó nghe, thì tất cả những cái âm thanh này là thật hay giả?
Dạ, mô Phật tính là phải giả.
Thế, như thế tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cả sáu trần đều giả. Chỗ này con tin rồi chứ gì?
Dạ.
Đấy, đấy, cả sáu trần, nếu mình cho là thật, thì đó là gọi là kiến hoặc. Đấy. Tức là cái chỗ thấy sai. Mình cho những cái hình sắc này là đúng, mình cho những cái âm thanh này là thật, những cả cái cuộc sống của mình bây giờ mình cho là thật. Đó. Như thế gọi là kiến hoặc, tức là cái chỗ thấy sai. Chỗ này con chịu chưa? Đúng rồi. Thế bây giờ cái tâm của con cả ngày nó dùng những cái thấy, nghe, ngửi, nếm này, những cái sáu thức, nó phân biệt sáu trần. Thế rồi bây giờ con dùng cái ý thức để con yêu ghét, con tính toán phải trái hay là. Tức là hiện tại chúng mình số đông phàm phu là sống bằng cái loại trí tuệ này, phải không?
Yeah.
Đấy, tức là cái tư hoặc. Tới đây con nhận chưa? Đấy, vậy cái tư hoặc với cái kiến hoặc ấy, đấy, cái thứ tâm hiện tại chúng mình vẫn ra dáng, ta khôn ngoan, ta tài đảm lắm, ta khôn, ta tài, ta hay, ta giỏi. Suốt ngày bây giờ có ai người ta mắng con là đồ ngu, con có chịu không? Con có đỏ mặt, con giận không? Đấy, đấy, thế thì đấy, vậy thì cái đỏ mặt, cái giận ấy nó là cái gì? Cái tư hoặc, vì cái tư hoặc nó mới sai cái máu lên trên mặt, nó mới thành đỏ mặt. Thì chung quy đấy là cái tư hoặc, đấy cái loại trí tuệ ấy gọi là trí tuệ giả. Ở đây nói chỉ chân trí để phân biệt cái loại trí tuệ mình do tu mà có đây. Thì cái loại này nó không phải cái loại trí tuệ của chúng mình hàng ngày đây. Cái loại trí tuệ mình nhận cái kiến hoặc cái tư hoặc của mình là tuệ. Đó, cái ấy gọi là loại cái thứ tuệ giả. Sống bằng sáu thức, tức là cái tâm hàng ngày của phàm phu. Đấy, thì cái ấy là trí tuệ giả. Bây giờ tỉnh được ra thì dĩ nhiên mình còn cái nghiệp báo làm người, còn sống với toàn những người chung quanh mình, thì mình phải chấp nhận cái cảnh chiêm bao mở mắt này. Mình phải chấp nhận, người ta gọi là cái chuông mình cũng bảo cái ừ cái chuông, người ta gọi cái áo mình cũng ừ cái áo. Đó. Thì mình phải tạm sống với cái trí tuệ giả. Đó. Tạm sống với cái nghiệp của loài người, sống bằng nghiệp, theo nghiệp, theo duyên. Đó. Mình dạy tạm sống với cái trí tuệ giả, nhưng đừng để cái loại này, cái loại kiến hoặc tư hoặc là nó chi phối mình. Mình tỉnh táo, à, biết sự mà lại ngộ được lý, như vẫn như bài trên đã học đây. Như chúng mình mà đang sống với cái loại trí tuệ mê này gọi là biết sự, thế nhưng mà ngộ được lý, hiểu được những cái này là cái hư vọng, mình chỉ tùy duyên tạm thời, à, nhưng mà lúc nào cũng phải có cái tuệ giác để không bị những cái này chi phối. À, thế rồi mình học đấy, theo cái văn tuệ, theo cái tu tuệ mới có cái chân trí. Đấy, có các con vẫn gọi là trí bát nhã vô phân biệt. Thì cái ấy gọi là chân trí này. Từ nay chúng thế cho nên mới phải Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là gì? Quay về. Quay về nghĩa là buông những cái loại trí tuệ giả đi, buông những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu căn, sáu trần, sáu thức, buông nó ra, buông cái trí tuệ giả mà quay về A Di Đà Phật là cái trí tuệ thật, trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là trí tuệ thật, là cái chân trí này. Thế từ nay buông được cái trí tuệ giả, trở về cái chân trí, cái trí tuệ thật này, đó, dọc đường chúng ta còn phải chiếu kiến năm uẩn đều không. Cái chiếu kiến đây là chỉ cần chiếu và soi, chứ không phải suy nghĩ gì cả. Chiếu tức là mình có đèn, cái biết của mình ấy, nó soi thế thôi, không phải nghĩ ngợi, không phải dùng đến âm thanh. Những cái nghĩ ngợi của sáu cái thức này là thuộc về cái phạm vi trí tuệ giả. Còn bây giờ mình có cái trí tuệ thật, mình trở về cái trí tuệ thật, thì mình cứ chiếu, để chiếu soi, thì tức là mình sẽ thấy đó, thiết kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược, năm cái ngũ trược ấy nó tan dần đi, nó tan đến hết, à, thì khi ấy mới thật cái chân trí mới hiển lộ, phải tan cái năm ấm đấy. Trong kinh Di Đà gọi là ngũ trược, năm cái từng lớp mê lầm này nó tan đi, thì cái chân trí nó mới thật hiển lộ được. Bây giờ chúng ta Nam Mô là quay về, buông cái tuệ giả, buông cái trí giả, quay về với cái trí thật. Thế nhưng mà phải tới cái ngày mà cả năm cái tình mê ngũ trược ấy nó tan đi, thì lúc bây giờ mới thật chân trí được hiển lộ. Thế cho nên đây mới dặn dò chúng ta là hiện tại chúng ta cái sức phúc đức định và tuệ rất là mong manh, à, phước đức trí tuệ cái gì cũng kém, lại còn bao nhiêu tội chướng từ vô thủy đến giờ nó hằng đè lên, cái bước đường tu hành của mình. Rồi lại còn bạn bè chung quanh còn sống ở trong đường mê, thì làm sao mà không huân tập chúng ta những cái gì họ đang mê. Lại còn cõi âm ma quỷ, người ta không, mình không nhìn thấy người ta, nhưng chung quanh chúng ta đây đang đầy dẫy những người cõi âm. Thì bởi vì mình có cái phúc đức, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai cũng nhờ cái oai lực của chư thiên giúp đỡ, cho nên người ta không phá được mình. Nếu mà mình mê một chút, tương ưng với họ là họ lôi đi luôn. Thế cho nên cái sự tu của chúng ta phải nói là cũng tạm gọi là khó khăn. Thế cho nên vì vậy đây tổ mới vội vàng, pháp sư Diễn Bồi ngài cũng thương xót, cho nên ngài vội vàng ngài để cái câu giọt nước mong manh với sức tiếp tục lâu dài cũng có khả năng làm thủng đá. Đây là một sự thật ngay trước mắt chúng ta, để chúng ta tin rằng có cái năng lực mong manh giác tỉnh của chúng ta nhất định, nếu chúng ta chịu khó bền chí thì có khả năng thủng, làm thủng cái hòn đá vô minh. Đã, cái vô minh của chúng mình bây giờ đặc xịt kết thành cả trái đất. Đấy. Nhưng mà với cái khả năng, cái giọt nước mong manh của chúng mình, rồi nó cũng có khả năng làm thủng đá. Cho nên nếu chúng ta thật hiểu, đã, tin được, mà thật hiểu để có thể tin được, thì chúng ta sẽ ung dung thong thả tự tại, mà cứ từng giọt chúng ta làm thủng cái hòn đá vô minh, nghĩa là làm thủng được cái trái đất này để mà bừng sáng. Chỉ phá xong được cái sắc ấm là chúng ta đã nhìn xuyên qua được trái đất, mà thấy được khắp cả những các thế giới khác nữa ở chung quanh đấy.